Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và từ Dallas, Minh Nhung xin gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Vâng, và chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12h35 phút mỗi ngày thứ hai. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe đó là 817-899-4110. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Maplot Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng và có cả thử máu nữa. Phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Maplot Family tại số 3020 Maplot Road, phòng 200 ở Arlington, số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-468-5252. 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay thì quý vị gọi vào để đặt câu hỏi với bác sĩ qua số điện thoại 817-899-4110. Và thưa quý thính giả cùng với thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng thì gần đây Minh Nhung được thấy biết rằng là theo một số những cái kết quả của cuộc khảo sát rồi nghiên cứu đó thì người ta thấy là tuổi thọ của nam giới thường thấp hơn từ 5 cho đến 10 tuổi so với nữ giới. Đó, thì không biết là cái nguyên nhân như thế nào, Minh Nhung mời bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Hồi đó giờ ấy, từ hồi mà ta nghiên cứu về tuổi thọ đàn ông đàn bà, lúc nào người đàn ông cũng thua đàn bà 5 tuổi hay 10 tuổi trên, tại vì có nó rất nhiều lý do. Thứ nhất là hồi xưa không nói gì, hồi xưa đó thường thường đàn ông là người thuốc lá. Đúng không? Hồi xưa đàn bà không thuốc lá, đàn bà không bia rượu. Bây giờ đó mình thấy đàn bà cũng bia rượu để thuốc lá như đàn ông, nhưng không nhiều như người đàn ông. Nhưng mà hồi xưa hồi đó giờ không có chuyện mà nhất là phụ nữ Việt Nam mình tưởng tượng đi, Việt Nam hồi xưa đó đàn bà ít ai uống rượu lắm, ít ai uống bia. Ít ai hút thuốc lá, nhưng Việt Nam mình bây giờ khi những người thiếu nữ qua đây lớn lên kiểu Mỹ thì người phụ nữ bây giờ cũng bắt đầu bia rượu hay thuốc lá giống như người đàn ông nhưng mà không nhiều. Thành ra cái lý do cái chất nội mà đơn giản cái thuốc lá thôi, mình thấy nó biết bao nhiêu cái ung thư xảy ra, ung thư miệng nè, ung thư cần cổ nè, ung thư phổi nè, nó vào máu, nó xuống tới ung thư bàng quang, ung thư thận, ung thư vô tuyến, cái đó ha, rồi cái nữa rồi khi thuốc lá đó thường thường nó của cái nữa là nó xong rồi thường thường thuốc lá đó nó đi với bia rượu, đang ngồi nhậu uống thuốc lá thì thường thường tôi thấy bia rượu đi chung thuốc lá thì cái bia rượu không á, nó cũng ảnh hưởng qua tới tới ung thư gan, mà đó mình hay nói ung thư gan đúng không, rồi cái thuốc lá cái bia rượu không nó cũng sẽ làm cho loét bao tử, thuốc lá và bia rượu làm loét bao tử được chứ không rất riết từ đưa đến ung thư. Okay. Thì nói hai cái đó không là mình nói, chưa nói nữa đó là nhiều khi bia rượu chạy xe về đi tới nhà bạn nhậu say quá đúng không, xong về nhà chạy xe ẩu tả về nhà chạy trên đường đụng chết đó. hay là bị tai nạn, rồi bị tai nạn nằm chỗ rồi chết sớm. Okay. Cái đó là bởi mình thấy cái trước mắt không, cái bia rượu không là đã gây biết bao nhiêu cái hại cho người đông rồi, mà nếu mà không bị tai nạn, không bị chết sớm với nữa đó thì từ từ rồi cũng sẽ chết những bệnh khác vì cái bia rượu bia thuốc lá mà gây ra đó. Okay. Rồi xong rồi cái nữa đó, người đàn ông mình thường thường người ta coi thường người ta không đi bác sĩ, tại vì đàn ông người ta nghĩ rằng đi cũng đi bác sĩ là chuyện giống như là chuyện nào mà bị bệnh lắm người ta mới chịu đi, chứ không ai nghĩ rằng ngăn ngừa, giống như không đơn giản bà mình hay nói câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh, ai có hiểu cho nó hết. Nhưng mà khổ một cái đó, người đàn ông người ta không chịu như vậy. Chính cái dân tôi nè, có mới tại sáng nay nè, không đâu, mới sáng nay thôi, có ông bị tiểu đường, bị mỡ cao, bị cầm máu, một năm không về đi bác sĩ. Tôi hỏi tại sao vậy? Tôi đâu cảm giác vậy đâu. Đó. Còn không có người thì bị bệnh đường, bị mỡ cao, không chịu thuốc. Tôi tại sao không chịu thuốc? Tôi thử tôi không uống, coi cái chuyện như là.
Và thường đó thì Minh Nhung thấy rằng là tỷ lệ nam giới thì cũng có cái tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới đó, một cái tỷ lệ là khá là cao. Và trước khi mà bác sĩ trả lời, Minh Nhung mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi là Thành ở Phú Quốc.
Dạ, Minh Nhung mời chị Thành đặt câu hỏi ạ.
À. Xin hỏi bác sĩ là tôi hôm nay 75 tuổi, mà tôi đi thử máu định kỳ thì thấy cái chữ BUN này Ketamin với cái serum nó cao là 20, chứng nó là 22 mà tôi nó 24.
Xin lỗi, chú nói cái gì cao chứ, chẳng nghe không rõ.
Cái chữ B, chữ U, chữ anh trong cái bản thông báo đó.
Chữ B, oh, B-U-N, rồi, yeah. Ok rồi, rồi.
Rồi cái Ketamin serum mà nó viết kế sau đó, chữ cái nghĩa B-U-N là sao bác sĩ?
Ok. Cái BUN á, là khi mình ăn chất đạm vào á, thì nó tiêu hóa thì ra những chất thải của nó ra. Thì cái BUN á, là cái độ dơ trong người mình, trong máu mình. Thường thường á, cái đó là cái dấu hiệu, mà cái đó là một trong những số để mình coi thử cái thận như thế nào. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng bằng á, hai con số khác. Những con số á, nó dùng như là creatinine là một nè, hay là con số nó dùng như là GFR là hai, có nghĩa là đếm cái creatinine là cái dơ trong máu mình. Nếu cái chất nó cao lên quá thì có người thận là không được, không đủ, thành ra nó chất cao lên. Một cái số nữa đó là thí dụ như thận mình nó số nó đề rõ ràng, nó đề rằng thận của mình nó lọc bao nhiêu cc máu trong một phút. Thí dụ như bình thường phải 60 cc trong một phút là bình thường, còn nếu thí dụ nó lọc mà còn có năm mấy hay là bốn mấy thì là có nghĩa là thận mình lọc không đủ, không lọc được nhiều máu, là cái thận yếu đi. Thì lặn yếu đi rồi đó là không giải quyết được cái BUN, không thải ra được, thì nó BUN tăng lên. Thứ hai nữa là cái chất creatinine nó tăng lên luôn. Đó, thành ra nhưng mà chú đừng có để ý cái chữ BUN, chú để ý cái creatinine, hay là chú để ý mà cái mà GFR đó. Mà cái này cháu nói với chị y khoa, cháu nói tiếng Việt nó không giải thích được. Thành ra chú đi bác sĩ á, nếu mà chú có những cổ này chú đi bác sĩ, chú nhờ người ta nhìn cái quạt của chú dạng chú nghe rõ hơn thôi. Thường bệnh nhân của cháu á, đi bác sĩ xong á, cháu gửi lấy cái bản chánh của Mỹ ra tiếng Mỹ, xem chứ dịch cho tiếng Việt, rồi cháu gửi vừa tiếng Việt tiếng Mỹ rồi cho bệnh nhân luôn, thì cái đó nó mới dễ hiểu, chứ nhiều khi chú không, mình không khả năng đọc cái tờ giấy y khoa của Mỹ mà hiểu được đâu.
Thì tôi bị tôi đi thử máu thì tôi hỏi bác sĩ nói là nó cao chút xíu thì thận nó cũng bình thường, nhưng mà tôi bị sưng hai cái chân, nó bị sưng hai cái đi nó nặng, triệu chứng là phù đó, mà thì tôi thấy bác sĩ không cũng nó thận đâu có thuốc gì đâu mà uống, thành ra rồi bây giờ bác sĩ thì uống thuốc gì để cho nó xuống cái chân cho nó hết phù không?
Nếu mà phù thủng á, là chú nhấn cái ống quyển mình á, chú nhấn ngón tay vào chú buông ra, nó có dấu tay mình rộng á, từ 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 nó phồng lên thì nó phù thủng. Như là mấy ông mà đi tù hồi xưa đó, trong tù thiếu dinh dưỡng bị phù thủng hết trơn á, ai cũng biết bệnh đó. Thì phù thủng này nó có nhiều lý do lắm. Một là thuốc tây làm ra là một, thứ hai đó là thận yếu, gan yếu, hay là buốt cổ ít. Ok, không thôi nữa, cái thứ tư nữa, cái thứ năm nữa là thông thường nữa là yếu tim. Thành ra khi mà thận không, thận bình thường, không có nghĩa là chú đã tìm được hết nguyên nhân tại sao bị phù thủng. Thành ra khi chú đi bác sĩ nhờ ông ta thử máy cho chú hết những lý do cháu vừa nói ha. Rồi cô thử thuốc, thường thường một những thuốc cam máu nó làm cho bị phù thủng. Tên của nó là điểm lực là calcium channel blockers. Cái đó là cái loại, đó là loại hay phù thủng. Đó thì nó đếm lại đó là chú đi bác sĩ hay nói chuyện phù thủng á, thì chú đi hỏi ông ta là bây giờ á tôi bị phù thủng, ông tìm giùm tôi cái lý do tại sao tôi bị phù thủng. Xong từ đó mình mới giải quyết được. Chứ cái đó là cháu không, mà nếu mà tìm được rồi đó, thí dụ như buốt cổ á nó ít bị phù thủng thì mình chữa bệnh buốt cổ. Gan hư thì chữa gan, thận yếu thì chữa thận. Thì nó tùy lý do mà mình chữa cái nguyên nhân buốt cổ, nguyên nhân phù thủng. Còn cái lý do nữa đó là nhiều khi mình thiếu dinh dưỡng. Như chú nói, cháu hồi nãy cháu nói trong tù á, những ông trong tù hồi xưa đó là không có dinh dưỡng, trong máu mình không có chất đạm. Động mạch mình á phải có chất đạm thì nó mới giữ nước được trong động mạch. Không đủ chất đạm á thì nước trong động mạch nó lan ra ngoài thì nó bị phù thủng. Thì trong đó đó mình thử máu mình sẽ thấy là cái chuyện đó là albumin. Thì albumin nó ít đi. Đó mà đường bên Mỹ này thường thường ít ai mà thiếu albumin lắm, tại ai cũng ăn đầy đủ hết trơn á. Thì đó là những cái lý do cháu toàn bộ hết những cái nói là phù thủng thôi. Thành ra chú đi bác sĩ nhờ người ta tìm hiểu cái tại sao bị. Nếu không được nữa thì nhờ người ta gửi bác sĩ chuyên khoa cho chú để tìm hiểu cho chú.
Chứ bây giờ cái thuốc thận nó không có thuốc gì để uống hả bác sĩ?
Nãy giờ cháu không nói chú bị yếu thận đúng không? Thành ra cháu không thấy được kết quả của chú, bởi cháu không nói chú yếu thận. Đấy không?
Tại vì tôi thấy cái da là nó, cái số nó nhỏ, nó có hai mấy, mười mấy thôi, thành ra cái đó là nó không có cao.
Không phải chứ, không phải. Không phải như vậy, chú phải đi bác sĩ để tìm hiểu kỹ xem đi.
B chứ U chứ âm chứ anh chứ tắc là chứ có gì bác sĩ?
Nitrate.
Metabic.
Yeah.
Dạ, mình cũng cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào nha. Và vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hân, hồi nãy mình cũng đang nói đến vấn đề về tuổi thọ của nữ giới thì thường cao hơn nam giới từ 5 đến 10 tuổi. Thì một bên cạnh một số yếu tố mà bác sĩ cũng có nhắc tới thì mình cũng thấy rằng là thường á, như thế này, phụ nữ thì thường á, làm ngoài cái công việc văn phòng thì mình về nhà còn phải làm những công việc nhà rồi rất nhiều những cái công việc khác như là hoạt động liên tục luôn đó. Thì cái hoạt động thể chất có bao giờ góp phần khiến cho cái cuộc sống nó dài hơn không? Tại vì những cái hoạt động thể chất nói cho cùng nó cũng rất tốt cho sức khỏe mình.
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi.
Dạ, vâng.
Những cái mình nói đó là những cái thật sự mà mình là mình tập thể dục exercise thôi mà mình không biết. Dạ, chứ ở thường thường đàn ông á, là đi làm cực khổ đúng chưa, mà thường thường đàn ông người ta làm việc là nguy hiểm hơn người đàn bà. Người ta làm việc nặng nhọc. Như mấy ông công nhận không?
Dạ.
Thì nội mà nếu mà tại khi mình nói tuổi thọ tổng quát á là mình ta nói hết, cũng như là những lý do chết á, người ta gom hết lại, giống như chết vì bệnh, chết vì tai nạn, chết vì này nọ luôn. Ok. Mà đàn ông á, người ta làm nặng hơn nhiều, thành ra nó bị tai nạn xe cộ, bị tai nạn lao động. Thành ra cái đó cũng là cái nguy hiểm. Nhưng khi làm mệt xong rồi, người ta về nhà, người ta làm gì? Người ta nằm
nghỉ
ngồi đó coi TV.
Đúng rồi bác sĩ. Và trước khi mà bác sĩ trình bày tiếp thì mình Nhung mời một vị thính giả đang chờ nhé. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào và xin được biết quý danh.
Xin lỗi, em tên là Hùng. Em muốn hỏi bác sĩ Hưng một chuyện. Bác sĩ, em năm nay 57 tuổi, em bị bệnh kêu là arthritis, có phải là đau khớp không bác sĩ?
Ok, anh không biết cái chữ mà arthritis hay là chỉ có nghĩa là xương khớp thôi, chứ không có nghĩa gì về chính xác. Thành ra đó, bên Mỹ này về y khoa mình ba cái bệnh chính mình để ý đến, một khi mà giống như cái khớp xương mà nó bị mòn á, cục xương mình á, cũng giống như cái xương trên ống quyển mà nha, cái xương trên nè. Ở dưới xương dưới, ở giữa nó có cục sụn cho mình đúng không? Ok, xong chung quanh có gân ngứa bó chặt lại cho mình. Rồi ở trong có chất nhờn. Ok. Thì nếu mà lớn tuổi đi bộ nhiều quá, cục sụn nó mòn đi, giống như giày mình, dép mình đi riết nó mòn để giày mình á, thì cái đó cục sụn nó mòn đi, thì cái bệnh tới Mỹ này nó dùng cái là osteoarthritis, là cũng có cái chữ arthritis đằng sau đúng chưa? Thì osteo có nghĩa là bị xương, là mòn khớp. Còn bây giờ đó có những bệnh mà mình trẻ thôi không còn già, nhưng mà cái gân guốc chung quanh cái khớp á, nó bị sưng lên, nhiều khi kháng thể mình chống nó tự nhiên làm sưng khớp, thì cái đó nó dùng chữ nó là rheumatoid arthritis, là cũng có chữ arthritis luôn, nhưng mà rheumatoid là có nghĩa là về gân guốc. Okay. Còn một cái bệnh nữa đó là cái bệnh gout, tôi hay nói thường mình ăn uống vào xong cái tiêu hóa là chất uric acid, urate á, chất đó nếu ở nội tạng mình nó ấm, thành ra cái chất nó không đông không sao hết, mình xuống tứ chi mình nó chân cẳng này nọ nó lạnh đi chút xíu. Thành ra cái chất đó nhiều khi nó vô được khớp, nó đông lại, nó làm giống như cái kim nó đâm vô. Thì tự nhiên ngón chân mình nó đỏ hay là bàn chân nó đỏ lên. Thì cái đó dùng cho là gouty arthritis. Thì cũng là
vậy bây giờ luôn. Em thấy không? Em muốn hỏi bác sĩ cái như vậy, nếu em mua cái hũ thuốc ở Kroger, nó kêu là arthritis, em uống mỗi một ngày 4 viên mà nó không còn đau nữa, vậy là có tốt không bác sĩ hay là không nên uống?
Đúng không? Cũng tùy anh, tại vì nếu mà đau giống như những cái thuốc gì đau á là tổng quát, có nghĩa là anh đau uống không được hết trơn á, với điều kiện anh phải make sure uống ăn no uống. Anh tên gì anh biết không? Anh không biết tên gì không?
Dạ em mua, nó kêu là hình như là naproxen.
Đúng rồi, naproxen, đúng rồi. Naproxen này là một trong những thuốc hay để mà chữa bệnh đau.
Dạ thưa, cái thuốc dystrophinex bác sĩ cho em uống không có hép, thành ra em mới hỏi bác sĩ, em mua cái thuốc ở chợ mà thuốc thì em lại uống nó quệt.
Thì uống thì sao biết được ý kiến anh học ăn no thôi. Mỹ sẽ ăn no uống hay không
ngày, được
hay
à? Cứ ăn uống bằng một ngày uống 4 viên thì không sao hả bác sĩ?
Ok, naproxen tối đa là anh uống được 1000mg naproxen. Thành ra nhiều khi nếu mà 500mg á, uống sáng viên chuyện viên thì được, chứ đừng ông mua tự do thì thường nó cái độ nó nhẹ hơn xíu. Thì anh mua trong giá anh có cái microgram một viên thuốc bao nhiêu anh nhân lên thôi.
Dạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Nhưng mình ăn no uống nha, không có sốt ruột nha. Còn nếu mà uống hoài quá thì nhiều khi phải cho bác sĩ biết để cho mình uống thuốc khác để bảo vệ bệnh tử mình. Khi khi uống chung bên naproxen.
Mình Nhung cảm ơn anh đã gọi vào và xin mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Alo, có phải tôi mà?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
À, tôi tên là Tùng đó. Chào bác sĩ Đặng Thiện Hưng. À, bác sĩ cho tôi hỏi là tôi bị ho mà ho cảm mùa đông này đó bác sĩ, khoảng một tuần lễ nay rồi đó, mà có uống cái thuốc mà Robitussin đó, thường thường ho vào ban đêm đó. Như vậy nếu mà ho như vậy đó bác sĩ, có cần phải đi bác sĩ để mà uống trụ sinh không bác sĩ?
À, chưa, tùy trường hợp bên Tùng. Thí dụ như cái mùa đông trời lạnh đúng không, mình hay bị hắt xiền tới mũi, xong nước mũi xuống cộng dòng ho đúng không, trời lạnh lên nước mũi thôi, thì đợt đó đó là không cần trụ sinh mà còn thuốc ho thường thay được rồi. Hay là nếu bị dị ứng là hắt xiền nước mũi chảy mũi thì uống thuốc chống dị ứng giống như là Allegra, Zyrtec, Creatin cộng thuốc ho. Thì chừng nào nước mũi mình nó vàng xanh, có nghĩa là cái nước mũi là cái môi trường cho vi trùng nồng độc, thì nếu mà nó thành mũi hỉ ra màu vàng xanh á, hay là hỉ ra máu, cái đó mới là viêm xoang, anh mới uống trụ sinh. Giống như đơn giản giống như anh ăn ớt cay đúng không, anh hay ăn nóng, nước mũi chảy ra đúng chưa, nước mũi trong đúng không, thì cái đó không gọi là nhiễm trùng. Anh đã uống nước, cái đó tại vì nước ăn cay hỉ nước mũi hay ăn nóng. Nước mũi chỉ nào mà bị kinh niên mà vi trùng nồng độc á, lúc đó thành mũ vàng xanh. Giống như đứt tay á, không bình thường không sao, nếu nhiễm trùng thì ra mũ vàng đúng chưa, thì cái đó đứt tay bị mũ vàng mới uống trụ sinh. Đứt tay xong sạch sẽ hết, không gì hết là không trụ sinh đó. Thành ra bất cứ lý do gì mà không cần biết ho, không cần biết chữa, cái lý do trước đi là một, và uống ho là hai. Chừng nào nó mũi vàng xanh á, hay là ho đàm vàng xanh, lúc đó mới uống trụ sinh.
À, mà thường thường nếu mà mình ho mình uống mấy cái thuốc mà của ở ngoài chợ nó bán đó bác sĩ, mà uống khoảng một tuần lễ nó chưa có hết á, là có bị có phải đi bác sĩ, có bị nhiễm trùng nhiều không bác sĩ?
Ok, nếu mà anh ho đàm vàng xanh á, mới là nhiễm trùng đúng không? Nếu mũi vàng xanh mới nhiễm trùng, lúc đó anh mới đi bác sĩ để có trụ sinh, tại trụ sinh mới là cần, mới cần toa. Còn nếu mà anh ho, có người dị ứng cái mùa này đi, như tôi, chính tôi là tôi bị dị ứng cái mùa này khoảng chừng 3-4 tuần lễ nay, đã lâu tôi ho lần, cái đó không có nghĩa là tôi bị nhiễm trùng uống trụ sinh. Thành ra không phải nói là ho 7 ngày uống trụ sinh, 10 ngày uống trụ sinh phải như vậy, mà bao bị lý do gì và cái màu nước mũi màu gì, ho khan hay ho đàm vàng xanh, anh hiểu không? Cái đó cái dấu hiệu nhiễm trùng mới là uống trụ sinh, có nghĩa là mua phải vàng xanh trước thì ho đàm vàng xanh mới uống trụ sinh, còn cái thời gian ho nó không quan trọng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ ha.
Cảm ơn anh Tùng.
Dạ. Bye bye.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn chú đã gọi vào. Là vẫn với số điện thoại là 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình. Và có một người nói Nhung mà một cái câu vui vui như thế này, khi mà biết bác sĩ với Nhung đang nói về việc mà nam giới thì tuổi thọ thấp hơn nữ giới, người ta nói rằng là tại vì người phụ nữ chăm sóc người đàn ông kém hơn, người đàn ông chăm sóc người phụ nữ tốt hơn, cho nên phụ nữ sống thọ hơn, biết đúng mà. Mới nói Minh Nhung xong.
À, đúng là cái đó diễn chơi thôi, chứ thật sự mình thấy cái đàn người đàn ông á, như từ nãy mình đang nói chuyện đi làm mệt về đúng không, phụ nữ đi làm mệt về rồi làm sao, cũng phải xuống bếp nấu nướng lo cho chồng con mình đúng không, cực khổ cả ngày luôn. Đàn ông về tới nhà đó đại đa số là gì, ngồi xuống tivi, coi tivi đúng không? Mình Dung thấy đâu phải ngồi coi không, ngồi coi có làm gì nữa không?
Dạ chắc bác sĩ cũng vậy phải không?
Cho đó, nên ngồi uống bia, ngồi uống bia, thấy chưa?
Dạ chắc bác sĩ Đàn Thiện Hưng cũng như vậy đúng không? Cho nên
tôi đâu phải vậy nào đâu, nói vậy.
Rồi chưa, bây giờ Minh Dung mời một vị thính giả khác đang chờ. Rồi vị thính giả này cũng drop đường dây luôn rồi và gọi lại dùm Minh Dung nhé, 817-899-4110, 817-899-4110.
Mình nhận biết không, tại vì tôi là người hay khuyên bệnh nhân tập thể dục đúng không? Thành ra khi tôi về nhà, ngày nào tôi tập thể dục trường, tôi về nhà tôi tập thể dục ở nhà. Ok, xong rồi tôi có cái phòng tôi bỏ đồ tập trọng thầm trọng á, tôi làm mệt đi, xong có chạy vô nhà bếp. Dù khi bữa nào mà vợ chưa về kịp thì tôi bắt đầu tôi nấu ăn. Bữa nào có vợ về trong hai vợ chồng làm chung với nhau. Đó, xong rồi khoảng hết bài xong chạy vô tập thể dục tiếp, xong chạy ra vô nhà bếp tiếp.
Nhưng mà vậy bác sĩ có thì nói nha, có nấu ăn thì nói, không có ai ép. Rồi mình nhưng mời tiếp một vị thính giả khác của chương trình. Hello, lại drop đường dây nữa rồi, không biết là có giỡn gì không à. 817-899-4110, mời vị thính giả này gọi lại giùm mình Nhung nhá, và gọi thì lên tiếng chứ đừng drop đường dây nhá. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, cũng liên quan đến việc người nữ giới tuổi thọ cao hơn, rồi gọi vào rồi, Minh Nhung mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, Thưa bác sĩ, tôi có cái bệnh mới đây thôi, đường nó hơi cao, là 114. Mà bây giờ tôi không biết là, bây giờ bác sĩ ơi, không biết ăn uống cái gì để tốt cho không có bị đường càng ngày càng cao thêm, bác sĩ giúp giùm.
Ok. Theo y khoa đó, đường bụng tối nha, nó phải dưới về 100 là bình thường, xong rồi từ 100 đến 1. Nói, xong rồi từ 100 đến 101 là 125 chứ là sắp sẽ bị tiểu đường, và hơn 125 là bị tiểu đường. Ok. Thì nếu 114 á, là gọi là chưa bị tiểu đường, nhưng mà rộng nhất á, là chị phải đi bác sĩ á, nhờ người ta thử máu có bị tiểu đường chưa, bằng cách á, mình uống bị tiểu đường vô 75 gram, xong 2 tiếng sau mình thử máu thì cái đó kết quả nó định mình cho mình biết có bị tiểu đường không đã. Bây giờ thí dụ như chị đã làm rồi không bị tiểu đường ha, thì quan trọng nhất á, là coi chị bị tiểu đường nó cao người ta rồi đó. Thì á, trong đồ ăn mình á, cái ăn cái gan cơ thể mình á, đường là năng lượng của nó, giống như xe là xăng. Là bất cứ ăn cái gì vào bộ tử mình nó tiêu hóa xong đúng không, nó qua máu thì máu nó qua gan thì từ gan làm thành đường. Ok, ăn thịt thà, ăn ngũ cỏ, ăn trái cây, bất cứ gì cũng thành đường hết trơn á. Nhưng mình hiểu rằng á, có những món ăn á, đường nhiều hơn những món ăn khác. Thí dụ như bây giờ trái cây đơn giản thôi, trái apple màu xanh nó không có ngọt đường nhiều giống như cái apple Fuji apple, chứ chưa không là xoài sống không có ngọt nhiều như là xoài cát hay là xoài chín. Đó, có nghĩa là có những món ăn nào mà đơn giản nhất á, là những ăn đồ ngọt á, phải cử hết. Cái giống như là nhất là những cái món ăn giống như chè, cháo, nước ngọt, mấy thứ mà đường nhân tạo á, là phải cử tuyệt đối. Nếu mà muốn sức khỏe tốt phải cử tuyệt đối. Nói thật sự tuyệt đối cũng rất là khó làm, nhưng cũng có sẽ ăn ít, nhưng mình đã khái cử nhiều càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa đó là giống như là thịt thà, giống như những gì mà thịt nạc á, thì ít năng lượng hơn là những món khác. Còn ngoài ra cũng như hạn giống như là mỡ dầu cử hết luôn. Okay. Rồi trái cây á, thì những cái này ngọt quá như mít, sầu riêng hay là xoài hay là dưa hấu á, cũng hạn chế luôn. Quan trọng nhất á, là tập thể dục. Tại vì không ai mà nhịn ăn được trơn á, mình nhất là cái mùa Tết là một thôi, là Christmas đến là bạn bè mời đến nhà, không ai nhịn ăn được hết. Thành ra tôi đề nghị là mình nên mua cái máy xe đạp để trước tivi á. Tại vì á, nếu mình biết đi bộ á, thì nhiều khi nói trời nóng, trời lạnh, rồi bữa gió, bữa này, bữa nọ. Cái tivi á, để trước tivi đơn giản lắm. Mình ngồi trên trển á, cái trọng lượng của mình cái ghế nó chịu, có người nói tôi đều tôi đau chân, thành ra khi mà ngồi trên cái ghế rồi đó thì cái ghế nó chịu trọng lượng mình, ăn thua mình đạp thôi, thì mình đạp càng mạnh càng tốt thôi. Đó thì như mình ngồi tôi tự nhiên cái đạp, thành ra chiếc weekend nào ngồi xuống đạp hay là ít chiều để đạp đó. Thì cái đó là cách mình đốt năng lượng mình đi bớt thêm. Đó thì nó tóm lại ha, là khi đường cao quá thì hạn chế hết tất cả những cái đường ngọt cửa hết, tập thể dục nhiều đơn. Nhưng mà đường á, nó cũng hai loại đường nhân tạo và đường thiên nhiên. Đường thiên nhiên á, đường trái cây thì nó cũng tốt hơn là đường nhân tạo, nhưng mà cũng hạn chế, giống như tôi nói trái cây hạn chế vậy đó. Đã xong rồi mình lâu đi bác sĩ thử cái trung bình một lần. Tiếng y khoa nó gọi là A1C, chứ là hiện tiếng Mỹ gọi là hemoglobin, A1C chữ A, chữ A, chữ C, chữ 1 á, 1A, 1C đó, A1C là vậy đó. Thì cái trung bình đó 3 tháng vừa qua mình sẽ biết được, mình theo cái đó mình thấy giỏi. Thì ngày nào đó mà nếu bị đường nó cao quá, rồi sắp sẽ bị đường thì uống thuốc ngăn ngừa được. Ở đây mình có uống thuốc ngăn ngừa, chứ không biết nhất thiết là kiêng cử trước là một chuyện, tập dục như là hai, và nếu không đỡ lắm thì uống thuốc ngăn ngừa cũng được là ba.
Vâng, mình cũng cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và vị thính giả này đã drop đường dây là để nghe cho rõ hơn nữa mà. Và chương trình của mình cũng chỉ còn khoảng 5 phút cuối nữa thôi, nếu như quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe thì mong quý vị nhanh gọi vào 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thường thì mình nhung thấy rằng là cảm thấy nhưng không biết có đúng không, đó là trong một cái tình huống mà bị stress tương tự thì người đàn ông, trong một cái sự việc tương tự thôi, giống nhau thôi, nhưng mà người đàn ông á thì thường lúc nào cũng có cái mức độ mà căng thẳng cao hơn so với phụ nữ hết á. Thì bác sĩ Đặng Thiện Hưng không trả lời được rồi, tại vì có một vị thính giả đang gọi vào. Hello,
chào cô, phải tôi không cô?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Tôi là chú Nguyên ở Phao Quật. Chào bác sĩ.
Dạ, chào Nguyên.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay tôi muốn bác sĩ nói về cái bệnh lá lách bác sĩ. Tại vì trong xứ đạo của tôi á, có một cháu gái đang tuổi rất là mạnh khỏe, học ra trường rất là tốt, đang chuẩn bị tôi good job, thì đau đưa tới bệnh viện nói sinh lá lách, 3 ngày sau chết. Và sự việc này làm tôi nhớ lại hồi bác sĩ nhớ cái bài Jacqueline Kennedy không? Vợ ông cố tổng thống Kennedy đó, và vợ ông Olesic đó. Tuần này bà đi làm, tuần sau đó bà không đi làm nữa, vô bệnh viện cũng đau lá lách để chết. Thì cái chuyện đó mình có ngừa được hay như thế nào bác sĩ? tôi sẽ tắt yeah. Tôi nghe trên đài radio.
Khoan, anh đã lách là ý anh là spleen hay sao, hay là pancreas?
Bắt đầu đưa bệnh viện họ nói là bắt đau sơ sơ xong rồi mấy lần kia đi.
Khoan, anh đây, không phải. Mình muốn hỏi đó là ý anh tiếng Việt, anh lách lách tiếng Mỹ này tiếng gì?
Minh Nhung nghĩ rằng là từ chuyên môn thì không thể nào bác sĩ hỏi như vậy mà vị khán giả nói được đâu ạ. À. Cho nên lá lách thì...
Tại vì á, ba cái chữ nó hỗn với nhau, một cái bao tử của mình á, ok ha, bao tử của mình á, là một có người dùng cái lá lách. Một cái spleen á, là bao tử là bao tử ha. Thì cái spleen á, là một cái nữa và cái pancreas là hai. Thì có những người Việt Nam mình dùng cho lẫn lộn với nhau, Minh Nhung hiểu không?
Ừ.
Giống như pancreas á, có người mình dùng với lá mía. Okay,
spleen á. Lá mía đó.
Lá mía đó, đó chị anh Vy nói rằng là không, cái lá mía nó khác, lá nó khác nhau. Thì bây giờ ok, anh biết cái bao tử mình á đằng trước bụng mình đúng không? Đằng sau bao tử mình á là lá mía, thì tiếng Mỹ này nó là pancreas. Thì pancreas là gì? Cái khi mà mình ăn uống vào á thì trong đồ ăn mình nó có chất bột là một, là dầu mỡ là hai, đúng không? Thì bao tử mình nó đã có một số hóa chất để mà tiêu hóa đồ ăn rồi. Rồi muốn mà tiêu hóa mỡ thêm nữa đó thì mật của mình nó tiết qua bển, túi mật mình nó bóp để mà tiêu hóa thêm đồ ăn. À, chất mỡ là ba. Thứ ba nữa là pancreas nó tiết ra hai cái chất, một cái là amylase để mà tiêu hóa chất bột và một cái nữa là lipase tiêu hóa cái chất dầu mỡ chất béo. Cái bệnh mà lá mía là rất khó tìm, tại vì khi mà có những người ta bị bệnh ung thư á, người ta không đau gì hết trơn á. Nhưng đến khi mà đau tìm được rồi đó rất là tình trạng thứ 4 rồi. Ok. Thứ hai nữa đó, tại vì nó nằm đằng sau, cũng là vị trí của bao tử, nhưng nằm đằng sau. Thì là khi mà đau chỗ đó đó, bác sĩ đại đa số người ta tưởng là bao tử. Tại vì cái bệnh lá mía và bao tử á, lá mía rất là hiếm, bao tử rất là thông thường. Thành ra khi đại đa số khi nó đau chỗ bao tử, ai cũng nghĩ đến là bao tử hết trơn á. Mà không ai nghĩ đến lá mía. Đó, thành ra lý do đó là mà lá vậy rồi khi mình siêu âm á, nhiều khi bao tử mình nằm trên, lá mía nằm dưới. Nhiều khi siêu âm á, bao tử nó che hết, nó không, người ta không thấy, khi người siêu âm mình không thấy lá mía được. Bởi lý do đó là mình lá mía một khi mà tìm được rồi đó là nó rất là trễ. Đó, cái lý do đó mà tại sao mình chết sớm là vậy đó. Nhưng mà cũng may cho mình á, thường lá mía này ít ai bị lắm, ngoại trừ những người mà bị uống thuốc lá là một, uống bia rượu là hai. Thì hai cái đó là có thể gây ảnh hưởng qua lá mía. Còn người đàn bà là một, mà trẻ như cái người anh vừa nói đó thì rất là hiếm xảy ra chuyện này. Thành ra thật sự cái đó phải là được xui thôi, nhiều khi cái số nó xảy ra như vậy thôi. Chứ mà đại đa số mình thường cái bệnh mà thông thường hơn á là sưng lá mía. Cái đó là những người uống bia rượu, uống rượu nhiều quá cái lý mới sưng. Sưng lá mía nó rất là đau buồn nôn, ối mửa rất là dữ. Mà đau cho bao tử, mà đau giống đằng sâu đằng sau luôn á. Thì cái đó khi mình đi vô bao tử, vô bệnh viện người ta thử ra hai cái chất amylase là bây giờ tăng rất là cao. Thì cái đó là xong người ta cắt scan cái lấy mình luôn. Đó, nhưng nó tóm lại là lá mía là một chuyện bệnh là nó hiếm, nó không có thông thường xảy ra. Nhưng mà nếu mà có dấu hiệu nữa đó, thường tìm được là trễ. Thành ra có những người nào mà thí dụ như nếu mà đau bụng kinh niên hay là đau bụng mà có buồn nôn vô luôn á, thì nhắc bác sĩ thử cho hai cái chất lipase là amylase, lá mía thì từ đó có thể tìm được nó thôi.
Dạ, mình cũng cảm ơn bác sĩ mà vị thính giả này cũng drop đường dây để nghe rồi. Và bây giờ thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Mình mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn vị xin hẹn lại cho chương trình mới. Chào Minh Nhung quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.